Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Trung ương, Chứng Minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính bạch Ban Chứng Minh, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Trà Quang Thanh, Vụ Phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ. Kính thưa ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, cùng tất cả các vị nguyên là lãnh đạo, hiện là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. Kính thưa tất cả các quý Phật tử cùng các quý mạnh thường quân và bà con Phật tử đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng và xã Vĩnh Hải. Nhân kỷ niệm Phật Đản lần thứ 2642, còn 2 ngày nữa trở về với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài, còn 9 ngày nữa trở về với cộng đồng Phật giáo thế giới, con thay mặt cho Tăng đoàn Chùa Giác Độ, các quý Phật tử hiện diện, kính gửi lời kính vấn an sức khỏe đến Chư Tôn Đức, lãnh đạo giáo hội các cấp, thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn để tiếp tục chia sẻ, truyền bá chân lý Phật đến với mỗi ngõ ngách của cuộc đời. Kính chúc an lành và hanh thông. Đồng thời, kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các vị lãnh đạo các cấp tỉnh Sóc Trăng sức khỏe dồi dào, tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa, các tăng trưởng từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo một cách bền vững. Và chân thành cảm ơn chào đón tất cả quý liệt vị. Thay mặt Ban Xây dựng dự án khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải, chúng con và chúng tôi xin kính trình Chư Tôn Đức, các vị lãnh đạo các cấp, các quý Phật tử và tất cả mọi quý khách hiện diện về thuyết minh dự án, gồm có 3 mục như sau. Thứ nhất là nhân duyên của dự án, thứ hai quy mô của dự án, và thứ ba giá trị của dự án. Về phần 1, nhân duyên của dự án, chúng con và chúng tôi cho rằng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể là một khu đất tiềm năng với hai thuận duyên lớn. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2017, bên lề hội nghị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc diễn ra tại thủ đô Hà Nội, chúng con đã có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về cơ hội đầu tư một ngôi chùa tại tỉnh Sóc Trăng. Lúc đó báo giới vì ngộ nhận đã đưa tin rằng khu vực này xây dựng lên tượng Quan Công cao 32 mét, vì trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã không chấp nhận dự án này. Dưới sự nối kết của Thượng tọa Thích Minh Hạnh, các phiên họp đã diễn ra với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. nhân duyên đó đã bắt đầu mở ra. Thuận lợi thứ nhất là chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng kêu gọi sự đầu tư về phát triển du lịch văn hóa tâm linh, du lịch văn hóa sinh thái tại khu vực này. Để làm cái việc đó, trong nhiều năm qua dưới thời của nguyên bí thư Nguyễn Thanh Bình thì chính quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở rộng đường, chỉ đạo quyết liệt bằng chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp đón rất tận tình để mời gọi những sự đầu tư. Thuận duyên thứ hai là chính sách chiêu hiền giả sĩ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Nhờ những tận tình dẫn dắt, giúp đỡ, hỗ trợ, từ tháng 12/2017, dự án này đã được chấp thuận chủ trương để quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể với bãi cát mịn màng dài 20 cây số, so với 72 cây số duyên hải mà phần lớn chỉ là các đầm sình lầy, được xem là nơi rất thuận lợi về phát triển du lịch sinh thái và đặc biệt là du lịch tâm linh. Ngoài các khu rừng xanh mát ngập mặn với tiềm năng du lịch và phát triển tâm linh, mảnh đất này dưới sự gia trì của lãnh đạo giáo hội các cấp, Hội đồng trị sự Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Phật giáo đồng bằng sông Cửu Long, chúng con và chúng tôi tin rằng mảnh đất này sẽ nhanh chóng hồi sinh một sức sống đạo pháp và dân tộc, một tiềm năng để phục vụ cho cộng đồng dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng và xã Vĩnh Hải này. Trân quý hai nhân viên thuận lợi đó, với lòng mong mỏi muốn được đóng góp một công trình cho tỉnh Sóc Trăng, chúng con tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử chùa Giác Ngộ và những người tu học với sự hướng dẫn của chúng con niêm yết tâm lớn để tiến hành xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải trong quần thể khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể. Xin tất cả hàng ngàn Phật tử có mặt tại đây dâng cao tràng vỗ tay thật lớn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Kính cảm ơn quý vị. Phần 2, quy mô của dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng dưới thẩm quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã hứa khả bằng chấp thuận chủ trương cấp 20 hectare xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải, về kinh phí tối thiểu 200 tỷ đồng, về mục đích phục vụ là mang lại an lạc hạnh phúc cho cộng đồng Phật giáo tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng và nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng như đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Quy mô xây dựng của dự án này gồm có 6 hạng mục chính. Thứ nhất, khu tâm linh bao gồm chùa Quan Âm Đông Hải. Ngôi chùa này mang tên Đức Bồ Tát Từ Bi Quan Thế Âm, năng lượng tình thương mang lại hòa bình bằng sự hòa giải các hạng thù và đối lập, dứt bỏ các dị biệt, sẽ trở thành là tiêu điểm của khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trước mặt chúng ta cao 5 mét là tượng tạm thời, cho đến thời điểm tượng đài Quan Âm chính thức cao 49 mét từ bàn chân đến đỉnh đầu và 10 mét tòa sen được hoàn thành. Bồ Tát Quan Thế Âm dây mặt về biển Đông Hải, biểu tượng vệ quốc Việt Nam trước sự xâm lấn biển cả độc quyền của Trung Quốc, qua đường lưỡi bò chính đoạn vốn không hiện hữu trong lịch sử và vùng địa lý biển đảo. Bảo hộ của Bồ Tát Quan Thế Âm với năng lượng từ bi góp phần mang lại độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam, không chỉ về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, mà còn về địa dương và biển đảo Việt Nam. Trong khu tâm linh quan trọng này sẽ có ngôi chánh điện một trệt một lầu, diện tích mỗi sàn 2000 m², có khả năng phục vụ sự học Phật, tu Phật và làm Phật sự của 5000 Phật tử cùng một lúc. Bên cạnh ngôi bảo điện Quan Âm còn có chùa một cột tỷ lệ 1:1 được khắc dựng vào thời Lý, làm bằng chất liệu gỗ quý để thể hiện và đề cao nền văn hóa Thăng Long Việt Nam vừa tách khỏi ấp nô lệ của Trung Hoa từ thế kỷ thứ 11 trở đi. Trong khu tâm linh còn có các hạng mục nhà tổ, Bồ Tát đường, Quan Âm đường, Địa Tạng đường và nhiều hạng mục tăng xá, các khách xá có sức chứa đựng hàng ngàn Phật tử tu học nội trú cùng một lúc. Hai nhỏ, khu công viên Phật và Bồ Tát để góp phần tạo ra tính thiêng liêng, bảo hộ cho khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và cư dân ở tại tỉnh Sóc Trăng. Tại chùa Quan Âm Đông Hải còn có công viên các Đức Phật chất liệu bằng đồng và bằng đá gồm khoảng 30 tượng, bao gồm tượng Đức Phật Thích Ca, Tư Thế Thiền Định, Tư Thế Xuất Địa, Tư Thế Chuyển Pháp Luân, Tư Thế Vô Ý và Tư Thế Hòa Bình, cũng như các Phật Di Lặc, Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và nhiều vị Bồ Tát khác. Ba nhỏ, khu công viên Hòa Bình. Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, nhưng rất tiếc trong suốt 3000 năm lịch sử dựng nước, bảo vệ đất nước và phát triển đất nước, chúng ta đã bị giặc ngoại xâm đô hộ. Riêng Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 60 lần, thực dân Pháp gần 100 năm, Nhật Bản vài năm và sự can thiệp của Mỹ tạo ra nội chiến gần 3 thập niên, tạo ra phân hóa dân tộc và hận thù đến nay vẫn chưa dứt giữa cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Biểu tượng công viên hòa bình với các tượng đài hòa bình mang biểu tượng Phật giáo và văn hóa hòa bình của thế giới sẽ trở thành là biểu tượng chói sáng thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc và đất nước Việt Nam. Năm nhỏ, khu công viên tình thương và tình yêu. Tình thương của cha mẹ ông bà dành cho con cái, tình yêu giữa vợ và chồng cao quý mang tính bền vững sẽ được chọn lọc với các biểu tượng trong nước và nước ngoài để nhằm ca ngợi và kêu gọi đời sống hạnh phúc như văn hóa ứng xử trong gia đình giữa vợ và chồng và giữa con người với nhau. Sáu nhỏ, khu nhân đạo và từ thiện. Trong khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể sẽ có trung tâm cô duyên viện từ bi và trung tâm dưỡng lão cấp cô độc. Mỗi trung tâm sẽ xin phép nuôi từ 100 đến 150 cô nhi và những người già neo đơn cô cúc. Với quy mô gồm 6 nội dung các hạng mục công trình nêu trên, chúng con và chúng tôi tin rằng khi công trình tính từ thời điểm được cấp giấy phép xây dựng sẽ hoàn thành trong 3 năm, mang lại các tiềm năng phụng sự cho cộng đồng dân dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Chúng con rất háo hức và tin tưởng rằng tiềm năng đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai, mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhiều người. Phần 3, giá trị của công trình. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật khi Ngài tròn 35 tuổi, xuyên suốt 45 chiều bá chân lý và đạo đức của Ngài, Ngài đã cảm hóa được 8 trên tổng số 16 vị vua hàng ngàn tướng lãnh và quan văn trong các triều đình, hàng vạn các tu sĩ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn lần lượt tình nguyện trở thành tăng sĩ của Đức Phật, và hàng triệu những người không có đạo và thuộc các tôn giáo khác tình nguyện làm đệ tử của Đức Phật sau khi giác ngộ triết lý khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc của Đức Phật. Suốt cuộc đời truyền bá chân lý của Ngài, Ngài đã kêu gọi lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, chia sẻ chân lý Phật, giữ gìn văn hóa bản địa nơi Đạo Phật đi qua như là một Phật tại tâm linh, hòa quyện văn hóa văn tộc với văn hóa Phật giáo là điểm son. Từ đó, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một chính sách đồng hành cùng dân tộc đồng hành cùng Phật giáo, để làm cho đất nước và đạo pháp ngày càng được hưng thịnh và phát triển. Trên tinh thần đó, công trình khu văn hóa tín ngưỡng Hội Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải, sẽ mang lại hai giá trị căn bản như sau. Về phương diện lợi ích dân tộc và xã hội, chúng con và chúng tôi tin rằng công trình này sẽ trực tiếp góp phần phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cho tỉnh Sóc Trăng, mà trong vòng 10 năm qua các vị nguyên là lãnh đạo và đương chức lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng như các cấp đã rất quyết tâm bằng chính sách kêu gọi đầu tư, và chúng con tin rằng theo học thuyết cái này có, cái kia có, cái này phát sinh dẫn điều kiện cho cái khác phát sinh. Như Đức Phật đã dạy, sự hiện hữu của chùa Quan Âm Đông Hải trong quần thể khu văn hóa tín ngưỡng Hội Bể sẽ tạo ra một tiền đề thuận lợi, mời gọi thúc đẩy các nhà đầu tư khác cho các hạng mục còn lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ đầu tư và trở thành hiện thực trong thời gian ngắn, mà theo dự đoán của chúng con là trong vòng 5 năm. Điều này sẽ góp phần trực tiếp nâng cao tiềm năng kinh tế của tỉnh Sóc Trăng và góp phần cải thiện đời sống của nhân dân ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu cũng như toàn tỉnh Sóc Trăng này. Và đó là tin vui rất tốt lành đến với nhân dân Sóc Trăng. Xin toàn thể các quý Phật tử dâng cao tràng pháo tay để chia sẻ niềm vui trong buổi Phật đản này. Giá trị thứ hai về đạo pháp, khi chùa Quan Âm Đông Hải được xây dựng thành tựu với mô hình nhập thế mà chùa Giác Ngộ cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã chủ trương trong nhiều thập niên qua, phụng sự dân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Do đó, ngôi Tùng Lâm chùa Quan Âm Đông Hải sẽ là nơi tiến hành thứ nhất truyền bá việc học chân lý và đạo Đức Phật, truyền bá việc tu chân lý và đạo Đức Phật, truyền bá việc tham gia các Phật sự và truyền bá việc phụng sự nhân sinh qua các hoạt động từ thiện. Về phương diện tu tập, chùa Quan Âm Đông Hải trong tương lai sẽ tổ chức các khóa tu phù hợp với các thành phần xã hội và các nhóm lứa tuổi. Vào chiều thứ bảy, khóa tu Búp Sen Từ Bi dành cho các cháu mầm niên, mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12. Sáng chủ nhật, khóa tu Một Ngày An Lạc dành cho thanh niên và lão niên. Chiều chủ nhật, khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Trong mỗi tháng tối thiểu sẽ có 7 ngày hoặc 10 ngày tổ chức khóa tu thiền Vipassana, giúp cho giới trí thức, giới doanh nghiệp và những người bận rộn trong cuộc sống rũ bỏ mọi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an trước cuộc sống với nhiều đe dọa, thách đố và cạm bẫy, để tăng năng lượng, hồi phục sức khỏe, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm tư và mang lại hạnh phúc cho bản thân, góp phần tăng trưởng hạnh phúc cho gia đình và tăng trưởng hạnh phúc quốc dân. Với các khóa tu như trên, chúng con và chúng tôi tin rằng hàng ngàn Phật tử tại tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội bên cạnh tu tập tại rất nhiều chùa tỉnh Sóc Trăng, còn có cơ hội trải nghiệm các phương diện tu học do chùa Quan Âm Đông Hải tổ chức trong tương lai. Lợi ích đó là mang lại an lạc, hạnh phúc, niềm vui, tự tại, giải phóng mọi sầu đau mà chủ trương dứt khoát của Đức Phật trong suốt 45 hành đạo của Ngài sẽ trở thành là tâm điểm hoạt động tu học tại chùa Quan Âm Đông Hải, khu dân hóa tín ngưỡng Hồ Bể. Kính thưa các vị khách quý, lãnh đạo giáo hội Phật giáo các cấp, các mạnh thường quân, các Phật tử và đồng bào nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tục ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Nói về giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội và tâm linh mà ngôi chùa Việt Nam và ngôi chùa trên khắp thế giới mang lại cho các cộng đồng dân tộc nơi mà Đạo Phật đi ngang qua như một thực tại đạo đức và tâm linh, Hòa Thượng Mãn Giác, nhà thơ lớn của Phật giáo Việt Nam hiện đại, có hai câu thơ phát biểu như sau: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng có câu chánh pháp lưu truyền do công lao của tăng sĩ, thường môn hương thạnh nhờ hạnh cúng dường của hàng tại gia. Công trình chùa Quan Âm Tâm Hải với vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng sẽ không thể trở thành hiện thực trong thời gian 3 năm sắp tới nếu không có sự hiểu sâu sắc, lòng từ bi vĩ đại, sự phát tâm to lớn của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đặc biệt là lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay thuộc chùa Giác Ngộ, cũng như thập phương bá tánh các Phật tử gần xa. Trong 16 năm qua, với tâm chỉ nhập thế mà chùa Giác Ngộ truyền bá, rất nhiều hàng vạn các Phật tử đã tin tưởng tôi, ủng hộ tôi, đóng góp cho rất nhiều các Phật sự và tiện sự để góp phần trang nghiêm giáo hội các cấp. Và tôi tha thiết một lần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các Phật tử đã tin tưởng và ủng hộ trên mọi nẻo đường Phật sự và thiện sự. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các quý vị hãy tiếp tục tinh thần cao quý đó và đóng góp chất xám, đóng góp tịnh lực, đóng góp công sức, đóng góp tịnh tài để góp phần vận chuyển bánh xe chân lý và đạo đức của Đức Phật vào trong cuộc sống này. Được như thế, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các quý vị và tôi tin tưởng rằng với lòng từ bi và sự phát tâm mà quý vị đã đóng góp cho Phật giáo và chùa Giác Ngộ thì công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được thành tựu viên mãn. Nhân Phật đản lần thứ 2642 còn 2 ngày nữa trở về với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài, còn 9 ngày nữa trở về với cộng đồng Phật giáo thế giới, chúng con kính chúc chư tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp thân khỏe tâm an, pháp hữu sung mãn, làm bóng cây đại thọ truyền bá chân lý Phật đến với mọi người. Kính chúc sức khỏe đến các vị nguyên là lãnh đạo, đương kim lãnh đạo, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. Kính chúc tất cả các quý Phật tử, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, đời đời làm bà con Phật pháp, kiếp kiếp kết quý thuộc tự đi để góp phần mang lại niềm vui hạnh phúc và chia sẻ các phước báo của mình có được cho những mảnh đời bất hạnh hơn và cho các công trình tâm linh Phật giáo như chùa Quan Âm Đông Hải này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.